là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai sáng nay.
8 tháng qua, tỉnh Yên Bái thu ngân sách tăng 32% so với cùng kỳ.
Xã Việt Thành chỉ còn một hộ nghèo.
Yên Bái hoàn thành 153 nhà cho người có công.
Công an huyện Văn Yên khởi tố đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp dây cáp tại các trạm phát sóng. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Năm học 2020-2021, trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm học, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch với mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên lên trên hết, đồng thời thực hiện phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học. Nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học và duy trì chất lượng giáo dục. Trong năm học qua, công tác chăm sóc giáo dục trẻ, bảo đảm an toàn và phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Công tác triển khai chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1 hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chương trình. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chủ động điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành 2 đợt nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Kết quả thi Olympic năm 2021, tất cả 37 học sinh dự thi đều đạt giải. Cùng với đó, tự chủ đại học đã mở ra nhiều cơ hội cho các cơ sở giáo dục. Cả nước có 5 cơ sở giáo dục đại học lọt vào top đại học tốt nhất thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín. Cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực. Các địa phương đã ưu tiên đầu tư một số hạng mục phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học 2020-2021, cả nước tăng 3.504 phòng học, số lượng thiết bị dạy học tối thiểu tăng 1,3% so với năm học trước. Tham luận tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong năm học mới 2021-2022. Đặc biệt là trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục đào tạo đạt được trong năm học 2020-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong năm học mới 2021-2022, Chính phủ sẽ có giải pháp đảm bảo an toàn trường học bằng việc xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo ra soát, nghiên cứu, triển khai tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng nguyên tắc khoa học. Lứa tuổi 12 trở lên có thể trở lại trường học bình thường nếu được tiêm vaccine đầy đủ. Rà soát để bổ sung tiêm vaccine cho giáo viên nhằm chuẩn bị cho năm học mới. Những địa phương không phải giãn cách xã hội thì tiến hành vệ sinh môi trường, rà soát nếu đủ điều kiện thì tổ chức dạy và học trực tiếp với quan điểm không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Đối với những nơi vùng đỏ, vùng vàng vẫn phải tổ chức dạy và học trực tuyến, hỗ trợ những học sinh khó khăn để đảm bảo sự công bằng, có chính sách miễn giảm học phí đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo phải tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, có chính sách khuyến khích học sinh giỏi vào ngành sư phạm, đổi mới giáo dục phù hợp với từng vùng, miền khác nhau. Quan tâm quy hoạch các trường đại học có tầm nhìn hiện đại, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương để rà soát, bố trí biên chế giáo viên phù hợp, thu hút nhân tài, học gắn với hành, tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đào tạo gắn với nhu cầu thực chất của xã hội.
8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu cân đối đạt hơn 1.200 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần đạt 102 tỷ đồng, thu sổ số kiến thiết đạt gần 19 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 670 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là hơn 223 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đạt hơn 4.000 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp các ngành, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi từ ngân sách, bảo đảm triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp và không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, đề án khi không cân đối được nguồn vốn.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 giảm 0,12% so với tháng trước, trong đó hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm gần 1%, bưu chính viễn thông giảm 0,8%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,05%, nhóm thực phẩm giảm gần 1,6%. Trong đó, giá thịt lợn tiếp tục hạ khi lượng cung trên thị trường lớn, giá rau và một số loại hoa quả tươi cũng giảm khi đang vào mùa thu hoạch. Giá sắt thép và một số loại vật liệu xây dựng tiếp tục giảm theo giá thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, do thực hiện khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh, một số mặt hàng xe máy, thiết bị và đồ dùng gia đình, viễn thông cũng có xu hướng giảm nhẹ.
Sáng nay, khối Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã tổ chức khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông liên thôn tại bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình. Công trình bê tông hóa đường giao thông liên thôn tại bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình có chiều dài 1 km, chiều rộng 1,5 m, kinh phí đầu tư 100 triệu đồng. Trong đó, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái hỗ trợ 80 triệu đồng và VNPT thành phố Yên Bái hỗ trợ 20 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dân trong bản còn đóng góp trên 200 ngày công, cát, sỏi, vật liệu để bê tông hóa đường giao thông liên thôn với tổng kinh phí trên 42 triệu đồng. Công trình bê tông hóa tuyến đường giao thông liên thôn tại bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình hoàn thành sẽ giúp nhân dân thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, giúp các em học sinh trong bản đi lại thuận tiện hơn. Nhân dịp này, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái đã trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong phát triển kinh tế, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng và trao tặng xe đạp cho điểm trường mầm non xã Dế Xu Phình nhân dịp đầu năm học mới.
8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 12.630 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ tăng là do số mặt hàng có sức tiêu thụ lớn như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ gia đình, vật phẩm văn hóa giáo dục, gỗ và vật liệu xây dựng. Các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn đã tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về niêm yết giá, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, gây bất ổn trên thị trường.
Hiện nay toàn tỉnh có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo, thành phố Yên Bái, xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn. Điều kiện để đạt nông thôn mới nâng cao là các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đạt 5 nhóm tiêu chí gồm: hạ tầng kinh tế xã hội, có vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có ít nhất một hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, liên kết làm ăn có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét công nhận tăng 1,2 lần thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 6%, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định đạt từ 75% trở lên. Tuy nhiên, hiện nay đa số các xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao đều đang gặp khó khăn trong thực hiện nhóm tiêu chí số 5 về an ninh trật tự, hành chính công. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và công an tỉnh phối hợp tham mưu để tỉnh điều chỉnh tiêu chí này theo hướng mở, giúp các xã đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.
Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nền tảng để xây dựng nông thôn mới bền vững. Đến nay, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng quế 600 ha, vùng trồng dâu 200 ha. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư cơ sở tầng, nhất là các công trình thủy lợi. Hiện toàn bộ diện tích ruộng lúa, hoa màu và trồng dâu đã chủ động được nước tưới. Xã cũng đã thành lập 5 hợp tác xã và 38 tổ hợp tác trồng rừng, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gia cầm. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đều có sự liên doanh liên kết, ký kết với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Trong năm 2020, tổng thu từ sản xuất của xã đạt gần 160 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 dự kiến đạt 54 triệu đồng một người một năm, cao gấp 1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới. Hiện cả xã chỉ còn duy nhất một hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.
Thực hiện đề án làm nhà cho người có công năm 2021, đến thời điểm này toàn tỉnh đã khởi công 211 nhà, trong đó đã hoàn thành 153 nhà, đang hoàn thiện 49 nhà, 11 nhà chưa khởi công. Trong đó cấp tỉnh huy động kinh phí xã hội hóa đạt hơn 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí xã hội hóa cấp huyện đạt trên 3,7 tỷ đồng.
từ nguồn kinh phí 5 tỷ đồng của Bộ Công an, 100 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của huyện Trạm Tấu đã được hỗ trợ làm nhà, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hội đoàn thể đã tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ làm 157 ngôi nhà cho hộ nghèo và cận nghèo.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2021, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ trên 13 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương trên 8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 14.000 người lao động. Ngoài ra, đề án còn hỗ trợ cho gần 3.800 người là dân tộc thiểu số, 850 người thuộc hộ nghèo. Qua các lớp đào tạo nghề đã giúp cho gần 6.000 người có việc làm sau đào tạo. Trong đó, doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc theo hợp đồng lao động gần 400 người. Trên 500 lao động được doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm. Gần 120 lao động nông thôn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đó tạo điều kiện cho gần 110 hộ gia đình có người tham gia học nghề, thoát nghèo. Gần 400 hộ trở thành hộ có thu nhập khá sau 1 năm học nghề. Nhờ đó, tỷ lệ qua đào tạo nghề của tỉnh đạt trên 60%. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Hiền, Hoàng Văn Hoài, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Hà ở thôn Làng Lớn, xã An Thịnh để điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các công văn trao đổi của Trung tâm Viễn thông Văn Yên, VNPT Yên Bái, Công an huyện Văn Yên nhận thấy thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Văn Yên liên tiếp xảy ra 15 vụ trộm cắp dây cáp tại các trạm phát sóng di động trên địa bàn, với tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là gần 78 triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự, công an các xã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra làm rõ thủ phạm các vụ trộm cắp nêu trên. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Văn Yên đã xác định được hai nhóm gồm 4 đối tượng là Hoàng Văn Hiền, sinh năm 92, Hoàng Văn Hoài, sinh năm 95, Nguyễn Văn Tình, sinh năm 90, Nguyễn Văn Hà, sinh năm 90, đều trú tại thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Cả 4 đối tượng này đều là người nghiện, không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Trong đó, Hoàng Văn Hiền có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Hà có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã triệu tập các đối tượng để điều tra làm rõ. Kết quả điều tra xác định Hoàng Văn Hiền và Hoàng Văn Hoài 4 lần trộm cắp tài sản tại trạm phát sóng Viettel xã Nà Hậu, trạm BTS xã Yên Hợp, Đại Sơn, An Thịnh đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Đối tượng Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Hà 11 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các trạm phát sóng BTS trên địa bàn huyện đem bán lấy tiền. Hiện cơ quan công an Văn Yên vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên tiếp tục không hồi đáp các cuộc gọi qua đường dây liên lạc từ phía Hàn Quốc vào sáng ngày 27 tháng 8, thời điểm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc. Sau một năm gián đoạn, các đường dây liên lạc liên Triều được khôi phục cuối tháng trước, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí cải thiện các mối quan hệ căng thẳng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân chỉ có kết quả khiêm tốn. Tuy nhiên, từ hai tuần nay, phía Triều Tiên không trả lời các cuộc gọi hàng ngày. Trước đó, giới quan sát đã đưa ra khả năng Triều Tiên có thể đáp lại các cuộc gọi đường dây nóng sau cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8, quân đội Hàn-Mỹ diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng mang tính chất diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng tập trung vào việc đối phó với các tình huống giả định như khủng bố, khiêu khích khủng bố, ngăn không để tình hình lan rộng thành chiến tranh.
Lầu Năm Góc ngày 27 tháng 8 cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công khủng bố khác ở thủ đô Kabul trước khi Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp các quan chức Lầu Năm Góc và các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia Hoa Kỳ một ngày sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul hôm 26 tháng 8, khiến 13 binh sĩ Mỹ và hàng chục dân thường Afghanistan thiệt mạng. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cũng cho rằng có những mối đe dọa và Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho điều đó. Trong khi đó, Thiếu tướng Lục quân Mỹ William Taylor cho biết vụ nổ bên ngoài sân bay quốc tế Kabul hôm 26 tháng 8 do một quả đánh bom liều chết thực hiện và không có vụ nổ thứ hai tại một khách sạn gần đó như thông tin đã đưa. Trong khi Mỹ và Anh đang gấp rút sơ tán công dân và người Afghanistan rời Kabul trước thời hạn 31 tháng 8, Nhà Trắng cho biết 12.500 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan trên 89 chuyến bay trong ngày 27 tháng 8.
Ngày 8 tháng 8, Lầu Năm Góc xác định Mỹ vừa tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Afghanistan để đáp trả vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul hôm 26 tháng 8, làm ít nhất 13 binh sĩ Mỹ và nhiều người Afghanistan thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo, cuộc không kích bằng máy bay không người lái được tiến hành tại tỉnh Nangaha của Afghanistan. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ nêu rõ, cuộc không kích nhắm vào một thành viên chủ chốt của ISK, nhánh của IS tại Afghanistan, được cho là liên quan đến việc lên kế hoạch các cuộc tấn công tại sân bay Kabul hôm 26 tháng 8. Cuộc không kích được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ truy lùng và bắt những kẻ đứng sau phải trả giá. Trong diễn biến mới nhất, Mỹ cũng đã yêu cầu công dân nước này ngay lập tức rời khỏi sân bay Kabul, đề phòng các vụ đánh bom mới của IS.
Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature, người nhiễm biến thể Delta có thể lây lan virus khoảng gần 2 ngày trước khi có triệu chứng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong thời gian gần đây. Sự lây nhiễm tiền triệu chứng là một đặc điểm của các biến thể của virus SARS-CoV-2. Với biến thể Delta, khoảng thời gian này là 1,8 ngày, do đó gần 3/4 số ca nhiễm biến thể Delta gây ra trong giai đoạn tiền triệu chứng. Do mức độ lây nhiễm cao nên biến thể Delta đã trở thành biến thể lây lan chính trên thế giới hiện nay. Những phát hiện mới cùng với sự gia tăng nhanh chóng số ca COVID-19 cũng khiến các nước trên thế giới quay lại các biện pháp y tế công cộng như đã áp dụng vào thời kỳ đầu đại dịch, trong đó có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Điều này đặc biệt cần thiết nếu sống ở khu vực có nhiều ca mắc COVID-19 hoặc sống cùng những người chưa được tiêm vaccine.
Ngày 8 tháng 8, cảnh sát Bangladesh cho biết vụ chìm thuyền trên sông ở quận Brahman Bria đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người bị mất tích. Cảnh sát quận Brahman Bria cho biết con thuyền chở hàng chục người bị lật vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương khi va chạm trực diện với một tàu chở đầy cát và cùng lúc bị một tàu chở cát khác đâm vào từ phía sau. Khi thuyền chìm, một số người may mắn thoát chết khi bơi được vào bờ. Song trên thuyền có nhiều phụ nữ và trẻ em không biết bơi nên đã thiệt mạng. Cảnh sát xác nhận trong số 21 thi thể có 10 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Một nhân chứng thoát nạn cho biết trên thuyền khi xảy ra va chạm chở khoảng 100 người. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết vẫn còn khoảng 50 người mất tích, nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ tăng lên. Chính quyền địa phương cho biết sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân vụ chìm thuyền 20.000 taka, đồng thời mở cuộc điều tra về vụ tai nạn giao thông đường thủy này. Bangladesh có nhiều sông ngòi nên tàu thuyền là một trong những phương tiện giao thông chủ yếu ở nước này. Nước này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đường thủy thảm khốc do tàu thuyền cũ nát, chở khách quá tải và thời tiết cực đoan. Hồi tháng 5 vừa qua, một thuyền chở 50 hành khách bị lật trên sông sau khi va chạm với tàu chở cát đã khiến 25 người thiệt mạng.
Trong gần 2 năm qua, trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, hàng nghìn hộ dân đã tự nguyện hiến hàng chục vạn mét vuông đất cùng rất nhiều tài sản có giá trị, góp sức cùng đảng bộ chính quyền trong xây dựng nông thôn mới. Sự hào sảng vô tư đó xuất phát từ lòng tin với đảng trong xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho những mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã đề ra, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Sau đây, mời quý vị nghe phóng sự phát thanh Khi lòng dân tin vào ý đảng của phóng viên Đình Nguyên.
Cơn mưa rào nhẹ vào một sáng cuối tháng 6 năm 2021 đã làm dịu phần nào cái nắng hè oi bức. Trên một tuyến phố thuộc tổ 10 đến tổ 12 của thị trấn Yên Thế trở nên rộn ràng. Tiếng cười nói, tiếng cưa máy xen lẫn tiếng hô 123, những thân cây to bằng cột đỉnh đổ rạp xuống đường. Rồi tiếng máy xúc ù ì, cánh tay sắt cào đổ bức tường xây kiên cố chỉ trong chốc lát. Nhiều chủ hộ không ngần ngại chỉ dẫn việc phá dỡ. Ông Nguyễn Xuân Tôn, 60 tuổi, vừa vinh dự xen lẫn tự hào khi được hiến đất.
Dù có thiệt thòi bao nhiêu chân nữa thì bản thân tôi cũng như là bà con lối xóm, bà con dân tôi tổ dân phố 10, tổ 12 rất là ủng hộ và đồng tình, đồng hành cùng với đảng bộ chính quyền cũng như là các cấp lãnh đạo quan tâm đến con đường mà bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đời này chúng tôi mơ ước, hôm nay đã đạt thành sự thật.
Chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, hơn 400 mét, tuyến đường Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành phần giải phóng mặt bằng. Từ 5 mét lên 8 mét, với gần 1.000 mét vuông đất, 500 mét tường rào, 2 căn nhà bán kiên cố, nhiều công trình phụ. Có một điều khác lạ là cả 54 hộ dân đều ủng hộ mà không cần một điều kiện nào khác. Mặc dù giá trị đất ở mặt đường thị trấn là khá lớn, nhưng khi thấy được lợi ích chung, người dân đã đồng lòng. Trong đó có cả những hộ nghèo, chị Cao Thị Thảo cũng rất xúc động khi chia sẻ cảm xúc của mình.
Mang tiếng nhà nghèo nhưng vẫn hơn đất cho thôn, cho làng đi là đường đẹp, là chúng tôi rất mừng, rất phấn khởi lắm.
Cũng theo ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế, sau đợt ra quân này, thị trấn sẽ giải phóng 13 tuyến đường còn lại tại các tổ dân phố để cứng hóa.
Năm 2021 này thì thị trấn chúng tôi triển khai tổng số là 4,2 km đường các tổ dân phố, nhà nước hỗ trợ xi măng, hoàn toàn là nhân dân đóng góp giải phóng mặt bằng và tự thực hiện. Thì khí thế này thì chúng tôi tin tưởng rằng là cái kế hoạch làm đường năm 2021 của thị trấn thì sẽ triển khai hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Ở thị trấn thì tắc đất tắc vàng, bà con cũng không tiếc. Còn ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa thì sao? Câu chuyện hiến đất đã trở thành chủ đề chính từ trong làng ngoài xã, từ thôn bản đến ngõ xóm. Là thôn gần như biệt lập, cách trung tâm xã gần 20 km, bà con thôn làng Chạp, xã Khánh Hòa lại có cách hiến đất rất lạ. Lạ là nhà nhà viết đơn tự nguyện hiến đất, mong muốn duy nhất là sớm có được con đường, nên ai cũng sẵn lòng ủng hộ. Bà Nông Thị Chua, tay cầm lá đơn tình nguyện hiến đất, không ngần ngại chia sẻ.
Tôi viết đơn này trình bày một việc như sau, là qua nghe tuyên truyền của mục đích của ý nghĩa về mở đường liên thôn, liên bản, tôi và gia đình tôi tình nguyện hiến đất, cây cối hoa màu để mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện cho con đường đi, cho trẻ đi học và đường đi lối lại cho nhân dân trong thôn để phát triển kinh tế.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tinh thần này đã lan tỏa khắp vùng quê Yên Bái, tác động tới tâm tư, tình cảm của không ít người dân. Dù là hộ giàu, hộ khá giả hay hộ còn khó khăn, tất cả đều đồng lòng như một. Hay nhiều gia đình đảng viên cũng tiên phong trong hiến đất. Từ khi xã có chủ trương mở rộng nền đường, không đắn đo suy nghĩ, đảng viên Mai Văn Tiệp không ngần ngại cầm cưa máy cắt những cây lát có chu vi lên tới 80 cm ở bên đường.
Bản thân tôi xác định là coi rõ vai trò trách nhiệm mình, gia đình và vận động gia đình và thực hiện tốt như nội dung mở rộng lên đường.
Có được sự hưởng ứng của nhân dân, lãnh đạo các xã Trúc Lâu, Khánh Hòa, quần sắn móng lợn, đầu đội mũ cối cùng cán bộ công chức xã xuống thôn tham gia ngày thứ bảy cùng dân. Người thì gặt lúa, người thì gánh lúa. Không khí những buổi cùng dân này gắn kết giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Khi dân tin, dân hiểu thì việc gì khó cũng làm được. Chia sẻ về điều này, ông Lương Đức Cảnh, bí thư đảng ủy xã Khánh Hòa nói.
Cấp ủy chính quyền phải gương mẫu đi đầu, rồi là đi sâu đi sát với nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân rồi cùng nhân dân thực hiện. Và chúng tôi đã tổ chức cái ngày cùng dân, ngày thứ bảy cùng dân đó. Thường xuyên là cùng với bà con nhân dân là lao động, đi sâu đi sát với chúng nhân dân và tạo được cái sự đồng thuận của nhân dân đối với lòng tin của nhân dân đối với cán bộ đảng viên.
Là huyện miền núi có xuất phát điểm thấp, sau 10 năm Lục Yên mới có 7 trên 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với quyết tâm chính trị, huyện Lục Yên xác định phấn đấu cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Theo đó, toàn đảng bộ đã thực hiện nhất quán phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng. Nhờ sáng tạo trong công tác dân vận chính quyền, mà trong năm 2020, 6 tháng năm 2021, đã có trên 1.000 hộ của tất cả 24 xã thị trấn hiến tặng hơn 260 hectare đất, mở rộng được 155 km đường liên xã, liên thôn, với kinh phí được tính bằng giá trị của lòng dân. Niềm vui được nhân lên khi lòng dân tin vào ý đảng. Một dự án cứng hóa tuyến đường liên xã dài gần 14 km nối xã Tân Lĩnh đi xã Việt Tiến của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với trị giá 60 tỷ đồng đã được tỉnh tổ chức khởi công. Không giấu được niềm vui của mình, ông Lương Đình Lự ở thôn Khao Nàng, xã Minh Chuẩn, thay mặt hơn 160 hộ dân đã chia sẻ những vần thơ mộc mạc ngay trong lễ khởi công như thế này.
Vui mừng dự lễ khởi công, toàn dân mong đợi lưu thông tuyến đường, cán bộ chia sẻ tình thương, nhân dân làm chủ quê hương xã nhà, để rồi hai xã chúng ta góp phần xây đắp huyện nhà đẹp hơn, chúc cho thôn bản tứ phương, dân giàu xã mạnh, quê hương vững vàng, toàn dân hiến đất đường làng để to cho đường mới đàng hoàng hơn xưa.
Để ngày có thêm nhiều hơn nữa những con đường ý đảng lòng dân, đáp lại tình cảm của nhân dân trong phong trào hiến đất làm đường, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đề nghị các nhà thầu rút ngắn 50% thời gian thi công. Từ phong trào này sẽ là cơ hội rất tốt cho huyện Lục Yên đón nhận nhiều dự án, nhiều nguồn vốn đầu tư của nhà nước, phục vụ cho đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn miền núi trong thời gian tới đây.
Chính thức giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư và các nhà thầu là rút ngắn một nửa thời gian, tức là tối đa là 9 tháng. Và nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho phép chúng ta thi công tốt thì phấn đấu là hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay để bà con có đường đi lại. Bà con thống nhất không ạ?
Là một vùng đất có truyền thống anh hùng cách mạng, người dân cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên. Với việc vận dụng hiệu quả những tư tưởng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, lại một lần nữa thổi bùng tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, hy sinh những lợi ích trước mắt, góp sức nhỏ cho một mục tiêu lớn, để tương lai không xa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở Lục Yên sẽ trở thành hiện thực.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Ả Rập Xê Út bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ 3 FIFA World Cup Qatar 2022. Đây sẽ là một hành trình dài của các cầu thủ và ban huấn luyện. Trước tiên, họ sẽ phải di chuyển bằng máy bay từ thủ đô Hà Nội sang quá cảnh tại Doha, Qatar, sau đó sẽ tiếp tục lên chuyên cơ do Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út hỗ trợ sắp xếp để nối chuyến bay sang thủ đô Riyadh của nước bạn. Thủ thành Đặng Văn Lâm đã đáp chuyến bay từ Osaka, Nhật Bản đêm qua và cũng đã có mặt tại Doha để nối chuyến bay đi Ả Rập Xê Út cùng đội tuyển. Sau khi có mặt tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, toàn đội sẽ được ban tổ chức trận đấu của nước chủ nhà sắp xếp riêng một chiếc xe buýt để di chuyển trong suốt thời gian tập luyện và thi đấu tại đây. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một số buổi tập để làm quen với khí hậu trước khi bước vào cuộc so tài diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Sau một ngày với hàng loạt tin đồn làm náo loạn báo giới và cổ động viên, cuối cùng Cristiano Ronaldo đã lựa chọn trở lại Manchester United. Trang chủ câu lạc bộ Manchester United thông báo đội bóng đã đạt được thỏa thuận với huyền thoại của câu lạc bộ là Ronaldo cũng như các điều khoản chuyển nhượng với câu lạc bộ Juventus. Theo báo chí Anh, CR7 sẽ ký hợp đồng 2 năm với Quỷ Đỏ kèm mức lương 25 triệu bảng, 34 triệu đô la sau thuế mỗi năm. Đề nghị của MU gần gấp đôi mức lương 15 triệu euro, 18 triệu đô la mà Man City sẵn sàng trả cho Ronaldo. Ở trận cầu sớm nhất vòng 3 Bundesliga giữa Dortmund và Hoffenheim, với lợi thế sân nhà, Dortmund nhanh chóng chiếm thế chủ động và dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, xuyên suốt hiệp 1, tất cả những gì mà đội bóng áo vàng đen tạo ra chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Phải tới đầu hiệp 2, cụ thể là phút 49, Dortmund mới tìm được bàn thắng phá vỡ thế quân bình do công của Giovanni Reina. Nhận bàn thua, đội khách vùng lên mạnh mẽ và phút 61, họ đã tìm được bàn gỡ nhờ công của tiền vệ Baumgartner. Chỉ 8 phút sau, Dortmund một lần nữa tái lập thế dẫn bàn sau pha ghi bàn của Bellingham. Phút 90, từ quả phạt góc bên cánh phải, MU nát đắp bùa trong tư thế không bị ai kèm, dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những tưởng Dortmund sẽ phải chia điểm đáng tiếc, thì vào thời điểm khó khăn nhất, tiền đạo Haaland đã kịp thời lên tiếng ở phút bù giờ thứ 2. Chung cuộc, Dortmund đánh bại Hoffenheim 3-2 ở vòng 3 Bundesliga để tạm thời vươn lên đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Tại Serie A, được thi đấu trên sân nhà nên dù phải tiếp đón các nhà đương kim vô địch Serie A, nhưng Verona vẫn tràn lên tấn công ngay từ đầu. Và tới phút 15 họ đã có được bàn mở tỷ số do công của Ivan Ilic. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 1 phút, Lautaro Martinez đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn gỡ của Inter càng giúp họ thuận lợi hơn trong việc gây sức ép lên khung thành đối phương. Dù vậy, phải tới khi tân binh Correa được tung vào sân thay Lautaro ở phút 74, những pha lên bóng của Inter mới thực sự phát huy hiệu quả tối đa. Tân binh người Argentina đã tỏa sáng khi chỉ cần đúng 9 phút để có bàn thắng ra mắt đội bóng mới. Chưa dừng lại ở đó, tới phút bù giờ cuối cùng, Correa hoàn tất cú đúp của mình để giúp Inter lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Verona. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại.